Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày bài viết của Linh Mục John Bautista Nguyễn Minh Hùng về Đức Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị và sự kiện Fatima. Tiếp theo đó là các tiết mục. Mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 17, câu 20 đến câu 26. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ. Và con cũng ở trong họ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là phần cuối lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho các môn đệ đang hiện diện nơi bàn tiệc ly vào chiều thứ năm tuần thánh, nhưng là cho tất cả chúng ta, những người tin, nhờ nghe lời giảng của các môn đệ. Chúa Giêsu khẩn thiết Ngài xin cùng Cha cho tất cả những người tin vào Chúa Kitô được hoàn toàn hiệp nhất nên một. Trong quá khứ, vì những hiểu lầm đáng tiếc mà đã có sự phân rẽ giữa những người cùng tin vào Chúa Kitô, để từ đó chia tách ra thành nhiều tôn giáo: Công giáo, Tin lành, Anh giáo, Chính thống giáo. Giáo hội hàng năm vẫn dành ra những ngày đặc biệt để cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Sự hiệp nhất nên một giữa Chúa Cha và Chúa Con vừa là khuôn mẫu, vừa là nguồn mạch cho sự hiệp nhất mọi Kitô. Để tất cả nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu chỉ có thể thực hiện được khi họ được lôi kéo vào trong mối tương quan sống động, thân tình giữa Chúa Cha và Chúa Con, để họ cũng ở trong chúng ta. không có nền tảng sống động của mỗi cá nhân về sự liên kết với Chúa, thì mọi nỗ lực hiệp nhất với nhau thật khó khăn và mong manh biết chừng nào. Trong lời nguyện Chúa Giêsu thơ lên cùng Chúa Cha rất đổi thiết tha, chúng ta thấy có một tương quan thiết thân giữa Chúa Cha, Chúa Con và những người tin. Con ở trong họ và Cha ở trong con. Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Chúa Giêsu muốn thiết lập mối tương quan mật thiết với chúng ta và lôi kéo chúng ta vào trong Chúa Cha, trong thế giới siêu việt của Cha và con. Đó là ân tình lớn lao mà Thiên Chúa muốn chia sẻ vinh quang siêu vời của Ngài cho chúng ta, là những con người mỏng giòn, yếu đuối. Nhận ra ân tình lớn lao ấy, chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa ban cho các Kitô hữu cùng nhau nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất trong yêu thương, cùng nhau tiến tới sự hòa giải và tháo cởi những bất hòa vẫn còn tồn đọng trong quá khứ cũng như hiện tại. Nhưng để nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất được thực hiện, thì mỗi Kitô hữu phải ý thức nền tảng của hiệp nhất ấy bắt nguồn từ chính tình yêu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến Chùa Chủ Nhật 28 tháng 4 vừa qua đã nhắc nhở các bạn trẻ, khách hành hương và tất cả chúng ta về tương quan của mình với Chúa. Để lắng nghe Chúa, cần phải học biết chiêm ngắm người, nhận biết sự hiện diện liên lụy của người trong cuộc sống chúng ta. Cần dừng lại đối thoại với người, dành khoảng trống cho người với lời cầu nguyện. Mỗi người trong chúng ta, cả các con là các bạn trẻ, đông đảo tại quảng trường này sáng nay, các con cũng phải tự hỏi, tôi dành cho Chúa khoảng trống nào đây? Tôi có dừng lại để đối thoại với người không? Hãy nhớ đến Chúa nhiều hơn trong ngày sống của chúng ta. Gắn kết với Chúa, chúng ta vững tâm. Chúng ta sẽ liên kết với nhau trong yêu thương chân thành, vì ở đó chúng ta gặp được Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con đã gây ra những bất hòa chia rẽ. Chúng con đã phá vỡ đi sự hiệp nhất mà Chúa đã ban tặng cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã đưa chúng con vào trong sự hiệp nhất của Ba Ngôi. Chúa đã cho chúng con hưởng trước được niềm vui vĩnh cửu, khi chúng con ở lại trong sự hiệp nhất của Thiên Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ tách lìa ra khỏi mối tương quan thân tình mà Chúa đã muốn dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết góp công xây dựng sự hiệp nhất trong môi trường chúng con đang sống, và luôn biết hướng nhìn lên Ba Ngôi Thiên Chúa là mẫu gương sự hiệp nhất mà chúng con hằng tôn thờ. Amen.
Chúa dựng nên con, thương con nâng niu sớm chiều, để con bước trong tình yêu. Ban xuống nguồn hồng ân, cho mưa và nắng thấm nhuần, đời con mãi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Phnom Penh, Cambodia. Thánh tích của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đang viếng thăm nhiều địa điểm của Giáo hội Công giáo tại Cambodia. Thánh tích này đã đến Cambodia hôm 26 tháng 4 vừa qua, sau 4 tháng được rước đi nhiều nơi tại Philippines và sẽ dừng thăm tại Cambodia trong vòng 3 tuần lễ. Hôm 4 tháng 5 vừa qua, thánh tích của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu được rước đến Ta In Cau, một thôn làng nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 100 cây số. Địa điểm Ta In Cau là nơi có nhiều ý nghĩa đối với Giáo hội Công giáo tại Cambodia. Chính tại nơi đây mà vị giám mục đầu tiên người Cambodia, Đức cha Joseph Chama Salas được phong chức giám mục năm 1975, bị bỏ chết vì đói khát năm 1977 dưới thời cai trị của Pol Pot. Được biết những xương của thánh nữ Teresa Hại Đồng Giêsu đã được chia ra thành ba phần, một được lưu giữ tại tu viện Elysier, Pháp Quốc, phần thứ hai được tuần tự rước đi những nơi phụng tự trong nước Pháp, và phần thứ ba được đựng trong hộp vuông, như chúng ta có thể nhìn thấy trong các bức hình, do các giáo phận Giáo hội Công giáo Brazil dâng để được rước đi khắp nơi trên thế giới. Tính đến hôm nay thì thánh tích trong hộp vuông này đã được rước đến khoảng 50 quốc gia trên thế giới. Đức Tổng giám mục Ramon Aguiles, người chịu trách nhiệm rước thánh tích của Thánh nữ Teresa Hại Đồng Giêsu đến Philippines, hiện rất mong ước đưa thánh tích này đến Việt Nam. Ngài nhắc lại ước ao của Thánh nữ Teresa Hại Đồng Giêsu khi còn sống là đã muốn đến Việt Nam. Không biết ai có thể liên kết với Ngài để thực hiện giấc mơ này. Tiền Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Giáo chủ Lisbon cầu nguyện dâng tác vụ của Đức Thánh Cha Francisco cho Đức Mẹ Fatima, dịp kỷ niệm 96 năm Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ em chăn chiên. Đức Hồng Y José da Cruz Policarpo, giáo chủ Lisbon, cùng với hơn 200.000 tín hữu hiện diện, hiệp ý cầu nguyện, đã dâng hiến trọn cả thừa tác vụ của Đức Thánh Cha Francisco cho Đức Mẹ Fatima trong thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Fatima ngày 13 tháng 5, kỷ niệm 96 năm Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ chăn chiên. Chính Đức Francisco đã hai lần đích thân xin Đức Hồng Y Policarpo làm điều này, nên liền sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gửi đến Đức Hồng Y Policarpo sứ điệp ngắn cảm ơn Đức Hồng Y đã cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima cho Ngài. Đức Hồng Y Policarpo đã đọc lời kinh dâng hiến như sau. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, chúng con chạy đến dưới chân mẹ, để chu toàn ước nguyện đã được Đức Thánh Cha Francisco nói rõ là muốn dâng hiến cho mẹ, thừa tác vụ giám mục Roma, và là chú chăn toàn thể giáo hội. Xin mẹ hãy ban cho Đức Thánh Cha ơn phân biệt, ngó hầu Ngài nhận biết những con đường canh tân giáo hội. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm mùng 8 tháng 4 vừa qua, dịp khai mạc phiên họp khoáng đại của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, Đức Hồng Y Policarpo đã tiết lộ là Đức Thánh Cha Francisco hai lần xin cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima cho Ngài. Đức Hồng Y nói, đây là điều cá nhân tôi có thể làm trong âm thầm, nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu toàn thể Hội đồng Giám mục cùng hiệp thông thực hiện yêu cầu của Đức Thánh Cha. Đó là lý do tại sao Đức Hồng Y đã công khai thực hiện yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima ngày 13 tháng 5 vừa qua. Nhắc đến khả thể Đức Thánh Cha đến hành hương Fatima và viếng thăm mục vụ Bồ Đào Nha, Đức Hồng Y Policarpo đã cầu xin Đức Mẹ đặt vào tâm hồn Đức Thánh Cha ước muốn đi hành hương đền thánh Fatima như hai vị giáo hoàng tiền nhiệm đã làm. Được biết Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến Fatima hai lần. Lần thứ nhất vào ngày 13 tháng 5 năm 1982 để tạ ơn Đức Mẹ đã cứu sống Ngài khỏi cuộc mưu sát của anh Ali Aksha tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981. Và lần thứ hai vào ngày 13 tháng 5 năm 2000. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã hành hương Fatima vào tháng 5 năm 2010. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Duy An sẽ trình bày bài viết của linh mục John Bautista Nguyễn Minh Hùng về Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và sự kiện Fatima.
quý vị và các bạn thân mến. Trong cuộc đời làm giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cho thấy Ngài có một mối liên hệ mật thiết với sự kiện Fatima. Trước hết, ngày 26 tháng 6 năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị quyết định công khai hóa phần thứ ba, nghĩa là bí mật thứ ba của sứ điệp Fatima, mà Đức Mẹ đã trao cho ba trẻ nhỏ từ năm 1917, bằng cách ủy quyền cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, sau này là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, công bố và giải thích cho toàn thể hội thánh. Chúng ta biết bí mật thứ nhất là mặc khải về hỏa ngục, bí mật thứ hai là mặc khải về chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hai bí mật này đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 công bố ngày 13 tháng 5 năm 1942. Nguyên văn bản dịch về bí mật thứ ba Fatima do chính chị Lucia, một trong ba thị nhân nhìn thấy Đức Mẹ Fatima năm 1917, viết ngày 3 tháng Giêng năm 1944 như sau. Con viết ra trong sự vâng lời Ngài, lạy Thiên Chúa của con. Ngài ra lệnh cho con làm việc này qua Đức Giám mục của giáo phận Leria và qua Đức Maria, mẹ Chúa và là mẹ của con. Sau hai phần, bí mật Fatima 1 và 2 mà con đã nói ra, chúng con đã nhìn thấy phía bên trái của mẹ và hơi cao hơn một chút, một thiên thần cầm một gươm lửa nơi tay trái. Gươm này chớp sáng và chiếu ra những tia lửa dường như thể muốn đốt rụi thế giới. Nhưng những tia lửa này bị tắt đi khi gặp phải ánh sáng phát ra từ tay phải của mẹ chỉ về phía thiên thần. Tay mặt của vị thiên thần chỉ vào trái đất, và vị thiên thần nói lớn, đền tội, đền tội, đền tội. Và chúng con đã nhìn thấy trong một ánh sáng bao la là Thiên Chúa, một cái gì giống như thể người ta xuất hiện trong tấm gương khi họ đi ngang qua nó, một vị giám mục mặc áo trắng. Chúng con có cảm giác như thể đó chính là Đức Thánh Cha. Nhiều vị giám mục khác nữa, những linh mục, những tu sĩ nam nữ, đang leo lên một núi dốc cao, trên chóp núi này có một cây thập giá lớn, có thân sần sùi, giống như thể bằng cây sồi có vỏ cứng. Trước khi lên đến nơi, Đức Thánh Cha đi ngang qua một thành phố lớn, phân nửa đã bị tàn phá và phân nửa bị rung động. Đức Thánh Cha bước đi run rẩy, chịu đau đớn và sầu muộn. Ngài cầu nguyện cho những linh hồn của các người chết mà Ngài gặp trên đường. Khi lên đến chóp núi, quỳ gối phủ phục dưới chân thập giá lớn, Ngài bị giết bởi một toán lính cầm súng bắn vào Ngài và phóng các mũi tên vào Ngài. Và cũng bằng cách thức như vậy, hết người này đến người khác, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân thuộc hàng ngũ và địa vị khác nhau cũng lần lượt bị giết chết nơi đó. Bên dưới hai cánh của thập giá có hai thiên thần, mỗi vị cầm nơi tay một bình thủy tinh, trong đó các vị hứng máu của những người tử đạo và dùng máu này rảy lên các linh hồn đang tiến lên gần Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô đệ nhị tin rằng mặc khải thứ ba của bí mật Fatima liên quan đến chính bản thân Ngài. Đó là lời tiên tri của Đức Mẹ dành cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Hình ảnh vị giám mục áo trắng chịu đau khổ và run rẩy, rồi bị bắn khi đang cố gắng tiến về phía thánh giá Chúa Kitô. Đó là hình ảnh Ngài bị ám sát vào ngày 31 tháng 5 năm 1981. Trong cuộc bị mưu sát ngày 31 tháng 5 năm 1931 tại quảng trường Thánh Phêrô, dù bị bắn đến 4 phát súng và 2 phát súng trúng thẳng vào người Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng Đức Thánh Cha không chết. Người bị thương nặng và đổ gục xuống giữa cả một rừng người đang được người tiếp kiến. Chính kẻ bắn vào Đức Thánh Cha cũng hết sức ngạc nhiên, anh ta không thể hiểu được vì sao Đức Thánh Cha không chết. Sự kiện lạ thường ngoài sức tưởng tượng này đã xảy ra đúng vào ngày kính nhớ Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với ba trẻ ở Fatima, khiến Đức Thánh Cha nghĩ ngay đến người mẹ trên trời yêu dấu. Đức Thánh Cha kết luận. Một người bắn, nhưng một người khác hướng dẫn đường đạn. Và Đức Thánh Cha thêm rằng, Đức Mẹ Maria đã cứu sống tôi. Do sự kiện trên, đúng một năm sau ngày bị ám sát, Đức Thánh Cha đã hành hương đến Fatima để tạ ơn Đức Mẹ. Cũng vì thế, kể từ năm 2002, Đức Thánh Cha công bố ngày 13 tháng 5 hàng năm trở thành ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima. Cuộc đời của vị giáo hoàng thời danh Gioan Phaolô đệ nhị là một cuộc đời gắn kết mật thiết với Đức Trinh Nữ Maria để cùng với mẹ tiến về Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Bởi đó, nhìn vào cuộc đời của Đức Thánh Cha, ta không sợ sai lầm khi khẳng định rằng người là vị giáo hoàng của Đức Mẹ, của riêng Đức Mẹ. Người đã làm tất cả mọi điều có thể để dâng kính Đức Maria từ huy hiệu giám mục, sau đó là huy hiệu giáo hoàng có khắc chữ M, chữ cái đầu tiên của thánh danh Đức Mẹ, rồi khẩu hiệu giám mục và giáo hoàng, Totus Tuus, để nói lên lòng mong mỏi được Đức Mẹ cùng đồng hành và phó thác cho Đức Mẹ đời mục tử của mình. Đến sự kiện biểu lộ lòng biết ơn Đức Trinh Nữ khi đặt lên chiếc triều thiên của tượng Đức Mẹ tại đền thánh Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1982, viên đạn lấy ra từ thân thể ngài sau khi bị ám sát hụt, như một lời khẳng định với thế giới, Đức Mẹ đã che chở người thoát chết. Càng tiến xa hơn nữa trong nghĩa cử tỏ lộ lòng yêu mến nữ vương Fatima, đó là cuộc hành hương cảm tạ tại đền thánh Fatima ngày 13 tháng 5 năm 2000. Dịp này, Đức Thánh Cha còn nâng hai trẻ có liên quan trong sự kiện Fatima đã qua đời là Francisco và Jacinta lên bậc chân phước. Hành động phong chân phước những vị thánh trẻ này còn quan trọng hơn bất cứ lời khẳng định nào. Đức Mẹ đã thực sự hiện ra tại Fatima mà các thánh trẻ ấy là những thị nhân tỏ tường của Đức Mẹ, nay được vinh danh trên bàn thờ hội thánh. Cũng trong ngày này, Đức Thánh Cha đã đặt dưới chân tượng Đức Mẹ Fatima chiếc nhẫn giám mục quý giá do Đức Cố Hồng Y Stefan Wyszynski, Tổng giám mục thành Krakow, dâng tặng lúc người được bầu làm giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1979. Như vậy, một lần nữa, Đức Thánh Cha tái khẳng định, chính Đức Trinh Nữ Maria mới là người làm chủ triều đại giáo hoàng của người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị là người con thật hiếu thảo, thật hoàn hảo, thật xứng đáng với tình yêu của mẹ trên trời, đấng mà ngài chọn làm bổn mạng trong suốt quãng đời làm mục tử, nhất là trong 26 năm rưỡi trên chức vị giáo hoàng. Bằng những biểu lộ đức tin vào sự kiện Fatima, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị còn cho thấy tình thương cao cả của Đức Mẹ dành cho đoàn con trần thế. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị là tấm gương cho chúng ta về lòng yêu mến Đức Mẹ. Suốt đời, ngài đã sống và hoạt động vì danh Chúa để làm người con thảo hiếu của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha muốn hiến dâng mình hoàn toàn cho Đức Mẹ. Khẩu hiệu giám mục và sau đó trở thành khẩu hiệu giáo hoàng của ngài, Totus Tuus, tất cả con thuộc về mẹ, đã nói lên tất cả niềm tín thác và lòng yêu mến của ngài đối với Đức Mẹ. Ngài đã để cho Đức Mẹ dẫn dắt cuộc đời và sứ vụ của ngài. Ngài nhìn thấy thành quả mà Đức Mẹ thực hiện nơi tâm hồn chìm đắm trong cầu nguyện và suy tư của ngài. Ngài không xa rời Đức Mẹ. Ngài để cho Đức Mẹ chủ động trong công tác cai quản hội thánh, để dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, ngài có niềm an ủi thiêng liêng lớn lao từ người mẹ trên trời cao, dịu ngọt và ấm áp ấy. Chúng ta hãy theo gương Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị mà yêu mến và hết lòng tin tưởng nơi Đức Mẹ. Hãy vững tin rằng, bất cứ ai phó mình cho Đức Mẹ, kẻ ấy không bao giờ thất vọng. Đức Mẹ là nguồn an ủi khi ta gặp phải thương đau. Đức Mẹ là chỗ dựa vững chắc trên con đường trần gian gập ghềnh. Đức Mẹ là ánh sáng khi đời ta bị bao vây bởi sự tăm tối của thù ghét, bạo lực. Đức Mẹ là chỗ dựa khi ta rã rời, mệt mỏi. Đức Mẹ sẽ làm cho ta thêm tin vào Chúa, thêm hy vọng vào tình yêu của Chúa khi đời ta phủ đầy nghi nan, thất vọng. Đức Mẹ sẽ dạy ta trên hành trình làm người, để suốt cuộc đời làm người, ta biết chọn lựa những gì hợp thánh ý Chúa. Đức Mẹ sẽ dẫn dắt ta đi, để không khi nào ta trật đường, sai phạm và mất lòng Chúa. Chúng ta hãy sống với Đức Mẹ từng phút giây đời ta, để mãi mãi ta không bao giờ mồ côi, nhưng luôn có Đức Mẹ là nhà bảo trợ, là đấng bầu cử cho ta trước tòa Chúa. Có Đức Mẹ, ta không còn sợ gì. có Đức Mẹ, ta sẽ chiến thắng mọi kẻ thù nơi trần thế. Có Đức Mẹ, người sẽ là sức mạnh không hề lay chuyển của ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Mẹ Fatima. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự kế tiếp.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ước gì người lớn chúng ta cũng làm được như thế. Đó là suy nghĩ của khá nhiều người khi nghe biết câu chuyện của em Nguyễn Ngọc Khang, 6 tuổi, học sinh lớp 1-3 của trường tiểu học Trần Quốc Toản, thuộc xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đã từ chối nhận sự mua chuộc, đồng thời dũng cảm tố cáo hành động xấu xa của kẻ gian vào ngày 14 tháng 4 vừa qua. Theo tin tổng hợp từ các trang mạng, thì vào sáng sớm ngày 14 tháng 4, trong lúc bảo vệ trường Trần Quốc Toản mở cửa để phụ huynh đưa con em của mình vào trường, thì một phụ nữ tên Đỗ Thị Bích, 35 tuổi, ngụ tại xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, đã trà trộn vào rồi tiếp cận dụ dỗ em Mai Nguyễn Kiều tháo đôi bông tai bằng vàng để đưa cho mình. Khi biết em Khang nhìn thấy những hành động xấu xa của mình, Đỗ Thị Bích đã lấy 10.000 đồng hối lộ cho cậu bé và hăm dọa sẽ đánh nếu Khang báo cho người lớn. Tuy nhiên, em Khang đã gạt tay người phụ nữ này, rồi vội chạy vào phòng ban giám hiệu để báo cáo sự việc. Nhận được tin báo, bảo vệ nhà trường lập tức chốt cửa, bắt giữ Đỗ Thị Bích cùng tang vật và điện báo cho công an địa phương. Được biết, hoàn cảnh gia đình của em Nguyễn Ngọc Khang rất khó khăn, lại đông anh em. Hàng ngày, ba mẹ của Khang làm đủ mọi việc như phụ quán ăn, giúp việc cho vựa ve chai, để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Đổi lại, Khang và các anh chị đều học rất giỏi, là tấm gương cho các bạn cùng trường noi theo. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, cô Nguyễn Thị Hồng Bích, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú vừa trao giấy khen và số tiền thưởng là 2 triệu đồng để tuyên dương em Nguyễn Ngọc Khang vì có thành tích tố giác tội phạm, giúp công an bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật. Câu chuyện của em Khang như một làn gió mát thổi vào xã hội đang bao trùm bầu khí oi nồng của sự gian trá, nhiễu nhương về đạo đức sống. Đến nỗi rất nhiều người phải thốt lên rằng, ước gì người lớn của chúng ta cũng làm được như thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, quả là một nghịch lý khi thay vì người lớn phải là những tấm gương tốt cho trẻ em noi theo, thì ngược lại, trong xã hội ngày nay, đôi khi trẻ em với tâm hồn đơn sơ trong sáng của mình lại có những hành vi cao đẹp khiến rất nhiều người lớn phải cúi đầu suy nghĩ và hổ thẹn. Cụ thể là trong những ngày qua, trái với hành động thẳng thắn, gan dạ của một cậu bé chỉ mới học lớp 1 là hành động thiếu đạo đức con người và nghề nghiệp, đó là ăn bớt vaccine tiêm phòng trẻ em của nhân viên y tế tại phòng tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội. Một vụ việc gây phẫn nộ và làm suy giảm rất lớn lòng tin của mọi người trong cuộc sống hiện nay. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, đã thừa nhận vụ việc tồi tệ này trong một cuộc họp báo. Theo ông Cường, sáng ngày 19 tháng 4 vừa qua, anh Dương Thái Lam ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã đưa con tới số 70 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội để tiêm vaccine dịch vụ. Anh Lam đã phát hiện nhân viên Bùi Thị Phương Hoa cho vỏ lọ vaccine vào hộp cạc tông đựng phiếu tiêm chứ không cho vào thùng theo quy định. Thấy có điều bất thường, anh Lam hỏi, thì nhân viên này quanh co. Nhanh tay, anh Lam đã giữ được lọ vaccine vừa được dùng để tiêm cho con anh. Trong lọ vẫn còn khoảng 1/3 lượng thuốc. Như vậy là con của anh Lam chỉ được tiêm 2/3 lượng vaccine trong lọ. Ngoài ra, trong hộp cạc tông đó còn có 2 lọ vaccine tương tự. Anh Lam đã lập tức gọi điện cho ông Nguyễn Việt Cường, chánh thanh tra Sở Y tế, đến lập biên bản. Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang trong quá trình giải quyết vụ việc. Tuy chưa khẳng định đây là sai phạm có tính hệ thống, nhưng ông Cảm thừa nhận rằng lượng vaccine còn thừa sau khi tiêm cho con anh Lam là xấp xỉ 0,2 mg, trong khi đó liều tiêm đủ phải là 0,5 mg và phải tiêm đủ liều thì mới bảo đảm lượng kháng nguyên để kích thích cơ thể sinh ra kháng thể. Quý vị và các bạn thân mến, được có những đứa con khỏe mạnh, vui tươi là niềm hạnh phúc và là mong muốn vô bờ của các bậc làm cha làm mẹ. Vì thế, khi đưa con đi tiêm chủng, các bậc phụ huynh đã đặt hết niềm tin vào y đức của các vị lương y. Nay xảy ra chuyện các lương y đã nhẫn tâm ăn bớt vaccine của cả những cháu bé. Thử hỏi làm sao các phụ huynh tránh được sự hoang mang lo lắng vì không biết con mình đã được tiêm phòng như thế nào. Liệu có rơi vào trường hợp liều vaccine bị ăn bớt như con của anh Dương Thái Lam hay không? Và như thế, cơ thể của con mình có đủ sức đề kháng với bệnh tật trong môi trường có nhiều ô nhiễm và dịch bệnh như hiện nay hay không? Hoặc là với một liều thuốc không đủ tác dụng phòng bệnh như thế, khi tiêm vào cơ thể, liệu có gây ra tác dụng ngược đối với cơ thể của trẻ hay không? Ông Nguyễn Viết Cường, chánh thanh tra Sở Y tế cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, nhân viên Bùi Thị Phương Hoa đã để xảy ra những thiếu sót và đã không được bố trí cho tiêm nữa. Và chúng tôi đã có những biện pháp đối với nhân viên này. Việc đầu tiên làm rõ là thấy rõ khuyết điểm, đồng thời kiểm điểm từ khoa, phòng trở lên. Thế nhưng, việc phê bình, kiểm điểm hay đình chỉ công tác cũng chỉ là những biện pháp sửa phạt, và nó chỉ thực sự có tác dụng khi chính bản thân người gây lỗi thật sự nhận thức được lỗi lầm của mình. Tòa án lương tâm mới là nơi giúp người phạm lỗi có những ăn năn hối cải và quyết tâm từ bỏ những sai phạm của mình. Nếu lương tâm của bà Hoa chưa bị đánh mất hoàn toàn, thì tòa án lương tâm của bà sẽ giúp bà cảm thấy xấu hổ khi nghe biết câu chuyện của cậu bé Nguyễn Ngọc Khang. Một cậu bé 6 tuổi, chỉ mới cắp sách đến trường, mà còn biết phân biệt đâu là điều nên và không nên làm, biết nói không với những lời lọc bất chính, cho dù chỉ có 10.000 đồng, nhưng với trẻ con thì nó cũng có sức quyến rũ nhất định. Điều này càng đặc biệt quý giá khi em Khang sống trong gia cảnh nghèo nàn, cha mẹ chạy gạo từng bữa, vất vả trong việc mưu sinh kiếm sống hàng ngày. Trong khi đó, bà Hoa, một người ở tuổi mẹ của em, được ăn học, có nghề nghiệp vững vàng, ổn định, lại để lòng tham biến mình thành kẻ ác, làm tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của rất nhiều em nhỏ khác bằng hành vi thiếu đạo đức con người và nghề nghiệp là ăn bớt vaccine tiêm phòng cho các em. Quý vị và các bạn thân mến, có câu hát rằng, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Vâng, chúng ta có quyền tin rằng, cuộc sống dù khắc nghiệt đến đâu, thì vẫn tồn tại đâu đó những gương người tốt, việc tốt như cậu bé Khang đã làm. Nhưng điều chúng ta không khỏi băn khoăn đó là, họ còn có cơ hội để làm người tốt và giữ được phẩm chất tốt đẹp đó mãi hay không? Nếu như họ phải sống giữa một xã hội mà những cái xấu, cái ác lại trở thành phong trào và ngự trị cách ngạo nghễ trong mọi ngõ ngách của cuộc sống. Cụ thể ngay trong câu chuyện ăn gian vaccine này, câu hỏi đặt ra là liệu việc ăn gian vaccine này có mang tính hệ thống hay không? Vì trước lúc con anh Lam tiêm, còn tới hai lọ nữa, cũng còn 0,2 ml, được để ở trong hộp đựng phiếu. Và nhân viên thường vứt lọ hết thuốc vào xô, thay vì đưa vỏ hộp cùng vỏ lọ thuốc cho khách hàng. Vâng, điều đáng sợ đó là sự gian dối đã mang tính hệ thống, và bà Hoa chỉ là một cá nhân bị phát hiện cách cụ thể. Em Khang, chỉ mới 6 tuổi đời, em có thiên lương tự nhiên của con người, đó là lòng ngay thẳng và sự gan dạ. Chúng ta, những người lớn, và cũng là những người đang sống trong từ trường của hệ thống gian dối đó, cũng hãy biết làm như em Khang đã làm. Tức là phải biết nói không với hành vi kiếm tiền bất chính, phải biết cảm thấy xấu hổ với diện mạo nhớp nhúa của mình khi soi vào tấm gương trong sáng và dũng cảm của em Khang. Vì đó là cách thức duy nhất để chúng ta có được niềm tin và hy vọng rằng em Khang và những người như em sẽ mãi mãi giữ gìn được cái tính bổn thiện mà Thượng Đế đã đặt để trong tâm hồn của mỗi con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị dạy về bổn phận phải làm việc như sau. Người làm ruộng có trồng trọt cày cấy thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề, thợ mộc có làm nhà thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may quần áo thì ta mới có đồ mặc vào mình. Quyển sách ta học cũng phải có người làm, người in. Cái đường ta đi cũng phải có người sửa, người quét. Nói tóm lại, nhất thiết một chút gì ta cần dùng đến, cũng là có người chịu khó làm việc mới nên. Những lời khuyên trên đây của Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị hẳn được gợi hứng từ một giấc mơ của một thi sĩ nào đó. Thi sĩ này mơ thấy nhà nông bảo ông, từ nay phải tự cày cấy để lấy lúa gạo mà ăn. Thợ nề thợ mộc bảo ông phải tự tay xây nhà lấy mà ở. Thợ may bảo ông phải tự tay may lấy quần áo để mặc. Tóm lại, tất cả mọi người xung quanh đều bao vây ông và bảo ông từ nay phải tự tay làm hết mọi sự. Thi sĩ đã thức dậy và mừng rỡ vô cùng vì đó chỉ là một giấc mơ. Nếu giấc mơ ấy thành sự thật, thì cuộc sống con người phải khốn khổ biết chừng nào. Mang tính xã hội, con người chỉ có thể sống và hoàn thiện trong xã hội, nghĩa là trong tình liên đới trách nhiệm mà thôi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II đã khẳng định điều đó như sau: con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa tạo dựng cho chính nó, nhưng nó chỉ có thể gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Sống cho người khác hay sống liên đới trách nhiệm để gặp lại bản thân hay hoàn thiện bản thân, đây là một trong những chân lý nền tảng của cuộc sống mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái ngay từ tuổi thơ. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn đến những giá trị đạo đức nền tảng của cuộc sống mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái. Người Phi Châu thường nói, cần phải có cả một làng để dưỡng dục một đứa trẻ. Còn theo truyền thống Trung Hoa, khi một người mắc bệnh tâm trí ra khỏi bệnh viện, người ấy sẽ không bị bỏ mặc một mình. Nhưng cả gia đình và bạn bè hàng xóm cùng hợp tác với nhau để giúp cho người đó tái hội nhập vào xã hội. Chúng ta vẫn thường lặp lại câu nói thời danh của thi sĩ John Donne: không ai là một hòn đảo. Quá thật, không ai có thể sống như Lỗ Bình Sơn trên hoang đảo. Con người chỉ có thể sống hạnh phúc và thành công trong một nhóm, một thị tộc, một bộ lạc mà thôi. Họ chia sẻ cho nhau sự khôn ngoan, kinh nghiệm, sự hiểu biết và sức mạnh của nhau. Họ thành công khi hợp quần với nhau hơn là đứng riêng rẽ một mình. Cha ông chúng ta vẫn dạy con cái, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Hợp quần là sống, chia rẽ là chết. Như vậy, dạy cho con cái nên người thiết yếu là dạy cho chúng biết ý thức về trách nhiệm đối với người khác. Trách nhiệm đối với bản thân đã đành, nhưng chính nhờ ý thức trách nhiệm đối với người khác mà con người mới thực sự lớn lên trong nhân cách. Giáo trưởng nổi tiếng của người Do Thái thời xa xưa là ông Hillel đã nói: nếu tôi không sống cho tôi, thì ai sẽ sống cho tôi? Nhưng nếu tôi chỉ sống cho tôi, thì tôi sẽ là gì? Một nhạc trưởng danh tiếng được mời đến điều khiển một trong những dàn nhạc hòa tấu tiếng tăm nhất tại Âu Châu. Trong buổi ôn tập trước ngày trình diễn, nhạc trưởng nói đến một vài đặc điểm của vở nhạc kịch sắp được trình diễn. Trống sẽ chơi dồn dập hơn, kèn sẽ thổi mạnh hơn, tiếng vĩ cầm cũng sẽ gia tăng trỗi vượt hơn. Trong buổi tập dượt, cô gái chơi chiếc sáo kim dường như không còn nghe được tiếng sáo của mình nữa. Cô nghĩ thầm, một nhạc trưởng tiếng tăm như ông mà lại khinh thường tiếng sáo kim của mình. Bực tức trong lòng, cô ngưng tiếng sáo lại. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vị nhạc trưởng tài ba đã yêu cầu mọi người dừng lại. Ông nói lớn, tiếng sáo kim đâu rồi? Tôi không còn nghe thấy tiếng sáo kim nữa. Cuộc sống xã hội chẳng khác nào một dàn nhạc, trong đó mỗi người đều có chỗ đứng và vai trò của mình, và mọi chỗ đứng và vai trò đều quan trọng cả.
ngay cả khán giả có một buổi hòa tấu, cũng có chỗ đứng của họ. Không có sự thưởng thức và tiếng vỗ tay hoan hô của họ, buổi trình diễn sẽ mất hào hứng và vô vị biết chừng nào. Dù chỉ đóng góp bằng một tiếng vỗ tay trong một buổi trình diễn, người khán giả cũng có chỗ đứng của họ. Đó là biểu trưng của vô số những người, cho dẫu vô danh, vẫn đóng góp rất nhiều vào cuộc sống của cộng đồng. Có người cha lao động vất vả ngoài đồng ruộng, thì cũng cần phải có người mẹ âm thầm vất vả trong xó bếp. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, là thành phần của một cộng đồng, mỗi người đều chịu trách nhiệm về sự thịnh vượng và thành công của cộng đồng. Mỗi người đều làm cho cuộc sống của người khác được thêm phong phú. Con sâu làm rầu nồi canh. Tất cả mọi người đều có liên hệ với nhau ở một mức độ rất sâu xa. Điều xảy ra cho một người cũng liên hệ hay ảnh hưởng đến người khác. Khi một người bị tổn thương, thì người khác cũng bị lây. Trái lại, khi một người được khỏe mạnh về thể xác hay tâm linh, điều ấy cũng ảnh hưởng đến người khác. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái rằng, trách nhiệm đối với người khác cũng chính là trách nhiệm đối với bản thân. Thiện ích lớn nhất là thiện ích của mỗi người và mọi người. Mỗi một hành động của cá nhân ảnh hưởng đến cộng đồng, và mỗi hành động của cộng đồng đều ảnh hưởng đến cá nhân. Công ích chỉ có ý nghĩa nếu nó phục vụ cho lợi ích của từng cá nhân. Và ngược lại, một lợi ích cá nhân thực sự cũng phục vụ cho công ích. Một người nông dân nọ được giải nhất trong một cuộc hội chợ, luôn luôn chia sẻ những hạt bắp giống tốt nhất cho những người láng giềng. Được hỏi lý do, người đó giải thích. Gió thổi phấn đi khắp cánh đồng. Nếu như người láng giềng của tôi dùng những hạt giống xấu, gió thổi phấn của họ vào ruộng của tôi, và như vậy, chất lượng bắp của tôi cũng sẽ bị giảm. Nhưng nếu họ chỉ trồng toàn giống tốt, bắp của họ cũng tốt và bắp của tôi cũng tốt. Điều tốt cho những người láng giềng của tôi đương nhiên cũng tốt cho tôi. Cha mẹ hãy dạy cho con cái rằng, bất cứ những gì chúng ta làm cho người khác là làm cho chính chúng ta vậy. Xin được kết thúc bài học về liên đới trách nhiệm với mẫu chuyện sau đây. Một lão bà nọ mừng ngày sinh lần thứ 100. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo địa phương, lão bà cho biết bí quyết sống lâu và được khỏe mạnh như sau. Tôi không hề uống rượu, cũng chẳng hút thuốc. Tôi ngủ đầy đủ, và mỗi khi bệnh, tôi liền đi gặp bác sĩ. Tôi yêu thương chồng con, tôi đi nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật, và nhất là tôi luôn luôn tìm việc làm, mà cụ thể là giúp đỡ người khác, như bà cụ hàng xóm của tôi kia. Bà hàng xóm của tôi ở cuối đường. Bà sẽ mừng ngày sinh thứ 88 vào tuần tới. Tội nghiệp bà ta yếu lắm rồi. Bà mới té gãy xương chậu hồi tháng trước. Mỗi ngày, tôi đều ghé thăm để an ủi bà.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu, tình yêu cao siêu huyền diệu, là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống, để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Có câu chuyện kể rằng một đoàn khách du lịch đến thám hiểm tại cánh rừng vẫn còn hoang sơ. Tai nạn bất ngờ xảy ra, hậu quả là cả đoàn 6 người cùng bị mắc kẹt trong một cái hang rất tối và lạnh. Càng về đêm, trời càng lạnh. Mỗi người chỉ còn một que củi nhỏ, trong khi đống lửa ở giữa đang dần tàn. Thấy vậy, người phụ nữ đầu tiên định quăng que củi vào đống lửa, nhưng đột nhiên bà rụt tay lại, vì bà vừa nhìn thấy khuôn mặt một người da đen giữa mấy người da trắng. Ý nghĩ kỳ thị người da đen khiến bà giữ que củi lại cho riêng mình. Người thứ hai nhìn lướt qua các gương mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không thường xuyên đi dự lễ, vậy nên ông cũng rút lại thanh củi của mình. Người thứ ba ngồi vẻ mặt đắn đo suy nghĩ. Ông ta kéo áo lên tận cổ, chăm chú nhìn người đối diện và nghĩ thầm. Thanh củi này phải khó nhọc lắm mới kiếm được. Tại sao mình lại phải hy sinh nó để sưởi ấm cho mấy người xa lạ lười biếng kia? Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen với nét mặt lộ rõ những tính toán ích kỷ. Anh ta cũng tự nhủ, không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng kiêu kỳ kia. Và cứ thế, đêm xuống dần. 6 người vẫn giữ thái độ ích kỷ. Mỗi người đều nắm chặt khúc củi của mình. Ở giữa họ, đống lửa chỉ còn cục than nhỏ sắp tàn. Sáng hôm sau, khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 người du khách trên đều đã chết cóng. Quý vị và các bạn thân mến, cả đoàn du khách trên không chết vì cái lạnh của thời tiết, mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn, chết vì sự ích kỷ đã hằn sâu trong mỗi người. Quả thật, nếu một ngày chúng ta không thắp sáng ngọn lửa yêu thương, thì sẽ có bao nhiêu người chết trong giá lạnh. Nếu mỗi người biết mở lòng ra, góp một chút hy sinh, thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao. Nếu mỗi người biết góp một bàn tay, chúng ta sẽ kết nối một vòng tay lớn, vòng tay của tình huynh đệ, vòng tay của sự hiệp nhất. Hơn bao giờ hết, cuộc sống ngày hôm nay rất cần những con người biết góp một que củi nhỏ để sưởi ấm nhân gian, để thắp sáng niềm tin cho thế giới nhận biết chúng ta là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Câu chuyện trên là một lời lý giải đầy ý nghĩa, cho thấy sự quảng đại hy sinh giúp đỡ người khác là một hành động cần thiết. Mỗi người chúng ta đều đã được sinh ra và lớn lên nhờ tình thương của Thiên Chúa. Nói cách khác, Thiên Chúa luôn thiên giáng phúc cho chúng ta qua ân huệ thiêng liêng. Bổn phận của chúng ta phải biết chia sẻ với người khác. Khi quảng đại cho đi, chúng ta càng được lớn lên trong tình yêu, càng được phong phú dồi dào ân sủng. Nếu chúng ta ích kỷ chỉ lo cho riêng mình, chúng ta càng nghèo nàn thiếu thốn. Ai quảng đại cho đi sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ cho chúng ta những đấu đủ lượng đã dằn đã lắc mà đổ vào vạt áo chúng ta. Mẹ Teresa Calcutta là mẹ của những người nghèo, lang thang và bị bỏ rơi trong xã hội. Mẹ đã không ngừng chăm sóc những người nghèo như chăm sóc chính Chúa Giêsu. Mẹ đã chia sẻ một cách chân thành rằng, mỗi lần các bạn thực hiện một việc hy sinh, mỗi lần các bạn nghĩ đến anh chị em nghèo khó bên cạnh, mỗi lần các bạn từ bỏ một điều mình ưa thích để nhường lại cho anh chị em nghèo khó, đó là các bạn cho Chúa Giêsu đang đói khát được ăn uống, cho Chúa Giêsu đang trần trụi được mặc, cho Chúa Giêsu không có nhà ở được trú ngụ. Phục vụ và chia sẻ cho tha nhân là lúc chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa, vì tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta luôn được mời gọi cho đi cách quảng đại, phục vụ một cách vui tươi và dâng hiến với trọn trái tim của mình. Như Chúa Giêsu đã đón tiếp và yêu thương tất cả mọi người, nhất là những ai nghèo khổ, tội lỗi. Ước gì tinh thần phục vụ và yêu thương của Chúa Giêsu thấm đậm đời sống chúng ta, để chúng ta biết quảng đại cho đi và cho đi luôn mãi. Lạy Chúa, như ngọn nến nhỏ được thắp lên để xua tan bóng tối, xin cho chúng con được tan chảy và tiêu hao như ngọn nến, như một que củi nhỏ đốt lên để xua tan không khí. Để xua tan không khí giá lạnh, xin cho chúng con trở nên mẫu than hồng được gợi đến sưởi ấm nhân gian, vì chính Chúa đã đến trong thế gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì hạnh phúc của loài người chúng con. Amen.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được vui khỏe và đầy ơn Chúa.